Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta rất là có phước kiếp này biết được Ngài Ấn Quang, Ngài dạy phước rất nhiều. Nếu mà không có Ngài Ấn Quang sắc tấn dạy tu, có thể chúng ta khó vãng sanh lắm. Mình có phước do nên mỗi lần đọc sách của Ngài, mỗi lần vui, mỗi lần hoan nghỉ, mà có phước nhất là người ta dịch sang tiếng Việt rồi. Đó là đại phước. Nếu mà không dịch thì tiếng Tàu mình chịu thua, mình không có biết. Mà ở trong cái Tịnh Độ Tông tiếng Tàu đó thì chư tổ đủ trong đó hết. Nói như Ngài Ngũ Ích, Ngài Liên Trì trong đó hay lắm, nhiều lắm. Rồi các vị cao tăng cũng để trong đó hết. Nên chúng ta có phước thì chân hiếu rất hoan hỷ, rất vui đọc những cái lời của Ngài, rồi đọc cho các vị nghe. Thì chúng ta cùng biết một tuần như vậy, biết một chút, mỗi một tuần thì biết thêm một chút. Còn nếu mà không có nghe tổ đó thì tu lung tung lắm. Sự thật là không có hạ quyết tâm, cũng như là không có tin chắc là kiếp này tôi được vãng sinh, không có tin được. Biết là khó giống vậy thì cứ nghĩ vậy hoài thì không có vãng sinh đâu. Cái lá thư này đó, Ngài Ấn Quang nói là người niệm Phật rất là đông mà vãng sinh rất là ít. Đó là Ngài nói là tại sao? Tại sao mà niệm Phật rất là đông, đa số là niệm Phật hết, mà Phật giáo chúng ta đó, ở Việt Nam cũng vậy đó, là đa số là niệm Phật hết, các ông bà chúng ta cũng vậy, nhưng mà người vãng sanh không có bao nhiêu, lâm chung mê muội mất cứ vậy. Mà nếu niệm Phật nhiều một chút thì chết an lành, chết rất bình yên, không có cái triệu chứng vãng sinh gì hết, cũng không thấy Phật, không thấy hoa sen, không biết trước ngày giờ, cứ bệnh xong rồi nằm vậy cái mất. Là người niệm Phật nhiều tới như vậy mà vãng sinh không có bao nhiêu người, thì tổ nói chỉ có hai điều thôi. Thì hai điều này mình nhớ nằm lòng, như gặp bạn bè thì nếu có dịp nói chuyện với nhau thì mình nên nhắc. Là tổ nói chỉ có hai điều thôi. Thứ nhất là mỗi ngày đều niệm Phật, lúc nào cũng nói là tôi vãng sinh, nhưng mà tâm thì tham luyến trần cảnh. Đó là vậy. Lúc nào hỏi là tôi niệm Phật cầu vãng sinh kiếp này, nhưng mà cái tâm thích cái thế gian này nặng quá, thích nhiều thứ lắm, cái gì cũng tham luyến quá, giống như là không buông xả được, cái gì cũng mơ ước rồi tìm tòi trong thế gian này, rồi thích nó, cho nên nó là lâm chung không có vãng sinh. Có nghĩa là mình nghe rồi mình phải để ý coi mình còn thích cái gì không, mình phải bỏ nó đi, mình muốn vãng sinh phải vậy. Có nghĩa là thế gian này sống tạm bợ, ăn qua ngày, dành nhiều thời giờ nghĩ tới Phật, niệm Phật, không có đam mê cái gì hết, không có để tâm để nó luyến cái gì hết thì vãng sinh. Còn nếu mà miệng thì niệm Di Đà, nói với mọi người là tôi cầu vãng sinh, nhưng mà cái gì cũng không bỏ, giống như là thấy cái gì cũng thích, thấy cái gì cũng đam mê trong đó, thì là tâm luyến như vậy đó, thì lâm chung không có vãng sinh. Là tổ nói vì như vậy mà niệm Phật nhiều người mà vãng sinh ít lắm, là cái tâm đó không có bỏ. Cho nên mình cứ soi tâm mình có luyến cái gì không, mình có từ bỏ thế gian này được không, giống vậy, để mà mình đem hết cái tấm lòng thành hướng về Tây Phương, hướng về Phật Di Đà. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó là tại vì con cháu của mình nó làm chướng. Điều thứ nhất, khi mình trừ hết rồi, mình không còn tham luyến nữa, mình niệm Phật thanh tịnh, thì lúc mình mất á, thì con cháu mình làm mất chánh niệm mình, Có nghĩa là gia đình của mình, những người con của mình không có dạy trước, mình không có dặn trước. Tới chừng lúc mình mất thì đứa đem sữa, đứa đem nước, đứa thì thay đồ rồi tắm rồi rộn ràng, làm cho mình niệm Phật không được. Đó, Ngạn Quang nói là không có vãng sinh là tại vậy, là lâm chung không có người hộ niệm, không có người biết gì hết, rồi cứ lăng xăng là làm cho cái người mất, người ta không có giữ cái câu Phật được, ta yếu rồi mà làm mất chánh niệm. Cho nên có nghĩa là tu được tới 9 phần rồi chắc chắn là vãng sinh rồi, còn một phần cuối là ngày lâm chung mà bị con cháu nó chướng, đúng ra là vãng sinh rồi đó, nhưng mà người trong gia đình làm chướng ngại. Tổ nói là người trong gia đình đó không có biết, không có ai dặn hết, không có trợ niệm, mà đem cái luật lệ của thế gian đó, làm một cái đám tang giống như ở thế gian, ồn ào lắm mà không có lợi ích gì hết. Thì thường là ở thế gian là làm để tỏ cái lòng hiếu, và mọi người cũng biết là mình cũng báo hiếu cho người mất, nhưng mà cái luật của thế gian đó, nó lại chướng cái công phu vãng sinh, tại không có thanh tịnh, không có đúng pháp mà người mất không có được vãng sinh, đó là hại rất nhiều. Cho nên đó, chúng ta niệm Phật, đã niệm Phật thì phải dạy cho người trong gia đình, phải hướng dẫn, phải nói là khi mất phải niệm Phật, đừng có động nhiều, đừng có tắm rửa, rồi đừng có xoay người, đừng làm gì hết, để yên vậy. Chừng nào mà cái người mất đủ sức thì cái người mất mới nhờ. Là muốn xoay về hướng Tây để mà nhìn Phật, hay muốn xoay để mà thấy cái bàn Phật, thì cái người mất phải muốn mới được. Chúng ta không có đụng, tại đụng đó là đau, rất là đau. Tại cái lúc đó cái cơ thể đau gấp nhiều lần cái người bình thường lắm. Đau thì sân, sân thì tu cũng được. Đó là vậy, cho nên là những cái phương pháp mà trợ niệm đó là con cháu đều phải biết. Còn mấy thì tu giỏi lắm mà kiếp này bị hư cái lúc lâm chung, rất là buồn. Ngài nói là cái họa hại đó là do mù quáng, do không có biết cách. Những cái họa hại là do phô trương bày vẽ mù quáng. Đó là thường là phô trương, làm cái gì cho người ta thấy mình có hiếu giống vậy, làm mà không có nghĩ tới người mất, không có biết là người đó cần cái gì, mà mình cứ làm theo cái pháp của thế gian, rồi tắm rửa, rồi thay quần áo, rồi hỏi chuyện, rồi khóc lóc, hỏi cái này hỏi kia, không trợ duyên mà cứ hỏi đau chỗ nào, rồi uống cái gì, muốn cái gì, giống vậy cứ hỏi hoài mà không có biết là lúc đó là cần phải niệm Phật. Tại cả đời niệm Phật mà lúc đó không có hỏi cái gì hết, nó là chắp tay buông xả hướng về Phật. Đây là cái lúc mà được toại nguyện, cái lúc mà được thấy Phật, được giải thoát. Đây là cái giờ phút mà cả một đời mình muốn cái giờ phút này được ra đi một cách nhẹ nhàng, và Phật đón giống vậy thì đem hết tâm linh để mà hướng về Phật. Quyến thuộc đó không có biết trợ niệm mà trái lại còn phá hoại, rồi thất bại lúc sắp thành công. Đó là thất bại lúc đúng là vãng sinh mà thất bại. Chuyện vẫn tuân theo sự thấy biết của thế tục, khiến cho người mất chìm trong biển khổ sanh tử, mà rất là buồn. Đó là chúng ta niệm Phật không vãng sinh, là thứ nhất là tham luyến trần cảnh, không chịu buông xả. Thứ hai là người trợ niệm không biết cách. Hai cái đó mà trừ thì vãng sinh. Thì cái đầu tiên là mình phải tự trừ, mình coi mình thích cái gì. Mình nhìn trong tâm mình hiện thời ở thế gian này mình đam mê cái gì, mình đòi cái gì nhiều nhất. Bởi vì như chân hiếu thì thường nếu mà tu có một chút công phu thì nó móng tâm mình phải làm đại pháp sư, mình phải xây chùa lớn, mình phải có nhiều người để mà mình giúp đỡ. Thường là móng tâm rồi yêu thích, rồi bắt đầu chạy theo rồi chết luôn. Cho nên là hãy móng tâm là dẹp không phải điềm đạm, ẩn mình, giấu mình đi, thành tâm niệm Phật vãng sinh. Bao nhiêu thứ đó Phật và Bồ Tát sắp xếp, mình không có biết đâu, mình không có cần tới, không biết tới. Thì tất cả những cái gì nó muốn móng đó, mình đều dẹp nó hết. Giống như nó thích xe hơi, thích như cái gì, nó thích cái gì đó, đều không có thích nữa. Thích là không vãng sinh đâu. Thì cứ vậy thì thành ra sống đơn giản, mà không có thích thì không có bị không có bị nó trói buộc, thì thư thả hơn, nhẹ nhàng hơn. Tổ nói là có cái ông đó vãng sinh, cả nhà trợ niệm cho ông, rồi ông an tường qua đời trong tiếng niệm Phật. Mà khi ông vãng sinh rồi, mặt rất đẹp, rất tươi, tay chân thì duỗi thẳng hết, nhẹ nhàng. Cả một vùng đó đều thấy rất là lạ lùng kinh dị. Người ta tới xem đó là rất là lạ, không có người nào mất được như vậy đâu. Mà an tường rất là an lành trong tiếng niệm Phật. Rồi Ngài mới nói là mình phải biết đó là Phật lực không có thể nghĩ bàn, pháp lực không thể nghĩ bàn, chúng sanh tâm lực cũng không thể nghĩ bàn. Là ba lực: Phật lực, pháp lực và tâm lực. Người không có niệm Phật á, chỉ có tâm lực à. Phật lực không có, pháp lực cũng không có. Mà nếu có một cái tâm lực không á, thì tâm đó sẽ tạo nghiệp, nó mới khổ. Tại nó, mà nó cái lực của tâm nó mạnh, nhưng mà không có Phật lực và pháp lực gia trì đó, thì cái tâm đó nó sẽ tạo nghiệp, mà tạo nghiệp nặng lắm. Tại cái lực của tâm nó mạnh lắm. Không có Phật lực, không có pháp lực đó, thì để mà gia trì đó thì sẽ tạo nghiệp. Đó là Ngài nói sẵn là có Phật lực mà không có thể mà nương tựa. Một khi mà nghe chư tổ thiện tri thức, các vị hòa thượng, các thầy mà chỉ bảo cho chúng ta là Phật lực, pháp lực bất khả tư nghì, giống như là pháp môn niệm Phật vậy. Một khi mà đã nghe lọt vào lỗ tai đó cái sự hướng dẫn của các ngài rồi đó, thì đem hết cả một lòng quy mạng, đem hết lòng thành để mà gieo ở trong quy mạng về thế giới đó, thì được cảm ứng đạo giao với Đức Phật A Di Đà. Đó, một khi mà đã nghe thì phải đem hết lòng thành, đừng có nghe chơi. Tại vì tâm lực thì mạnh vậy mà không có Phật lực gia trì, không có pháp lực để tu đó, thì là tạo nghiệp không à, tạo nghiệp nặng. Mà một khi đã biết có Phật lực, có pháp lực thì hãy đem hết lòng thành hướng về Tây Phương, thì liền cảm ứng, liền có Phật lực. Để ba lực đầy đủ đó, thì nhãn quan nó như mặt trời ở giữa hư không vậy. Thì tuyết á, là nghiệp chướng, đóng băng. Dù tuyết bao nhiêu dày cũng không sợ, từ từ nó tan hết. Tại vì mặt trời đã lên á, thì cái ánh sáng đó nó chiếu đó, thì cái hơi nóng đó nó sẽ làm tan. Cho nên là ba lực đầy đủ đó, thì bao nhiêu nghiệp chướng đều tiêu tan. Chúng ta dựa hết vào cái sự từ bi của Đức Phật để cầu giảng sinh. Cảm ứng được với cái 48 nguyện từ bi của Đức Phật, cậy vào cái từ tâm của Phật để mà được vãng sinh đó, chứ không phải là chúng ta đi Tây Phương được đâu. Mà Phật phải có lòng từ, rồi có đại nguyện mới đón được, mới tới đây tiếp dẫn, chứ không phải mình mất mình niệm Phật được giỏi cái mình tự đi được. Mà Phật phải tới đem hoa sen, phải dẫn mình mới sanh ở trong cái hoa đó được. Đó là Đức Phật từ bi đem mình về cái thế giới, cho mình sanh trong cái hoa, chứ không phải mình vô cái hoa đó được. Là nhờ Ngài tiếp dẫn để mà cái lực của Phật để mà đem về Tây Phương. Thì khi mà chúng ta sanh ở trong hoa sen đó, thì nhìn lại cái con đường sanh tử ngày xưa, bao nhiêu kiếp rồi, như bánh xe quay vậy. Cái bánh xe thì lúc ở trên cao, lúc thì xuống thấp, có lúc thì chúng ta thấy nó lên cao, lúc thì chúng ta đó luân hồi ở trong lục đạo đó, như bánh xe nó quay hoài vậy. Có lúc này lúc kia, lúc này lúc kia, có lúc thì lên những cái tầng trời, có lúc thì xuống thấp nhất những cái tầng địa ngục, rồi ngạo quỷ xuất sanh, rồi cõi người Atula là chính giữa, giống vậy. Nó như bánh xe nó quay thì chúng ta cứ luân hồi lặng hợp ở trong đó. Mà ở trong hoa sen của Phật thì nhìn lại thiệt là thương cho mình đau khổ tới vậy sao, mình nhiều khổ quá. Mà khi ở trong hoa sen hoa nở thấy Phật thì nhìn để thương xót cho mình, mà nay là nhờ cái từ tâm của Phật để mà vãng sinh. Chúng ta tu đó, người có phước đó thì cả nhà đều tu hết, con cháu đều quy mạng hết, là người đại phước. Tại khi mà con cháu đều quy mạng đó thì lâm chung đó tiến trợ niệm dễ dàng lắm. Còn nếu trong nhà có mình tu đó thì cái phước không nhiều bằng. Cho nên tổ nói là cái ông đó rất là có phước, con cháu đều quy mạng sẵn sàng, cả nhà đều quy y, đồng tu tịnh nghiệp. Rồi cả nhà của ông ta đều tu vãng sanh hết, mà ông ta là người vãng sinh, thì cả một cái ấp đó đó người ta đều tu tịnh nghiệp vậy đó, người ta theo người ta tu, cũng như chúng ta có cái đạo tràng chúng ta đều là tu tịnh nghiệp hết. Thì ngài nói làm sao khi sống đó thì nhập sâu vào cái chỗ sâu xa của bậc thánh bậc hiền, cái trí tuệ của mình khi sống phải nhập trong đó, là giữ chánh niệm, niệm A Di Đà Phật sẽ nhập vô được. Còn lúc mất á liền lên bờ cõi của Như Lai là liền sanh trong hoa sen. Khi mất thì sanh trong hoa sen, còn lúc sống đó thì nhập ở trong cái sự sâu thẳm của chư Phật chư Bồ Tát thánh hiền, mới không có xấu hổ với trời đất. Tại vì người làm người là phước báo lắm, làm người có thể giải thoát dễ, cho nên chúng ta làm đúng vậy không có xấu hổ. Chứ mình làm người hiên ngang vậy, tốt vậy mà làm không đúng thì uổng cho kiếp người. Có cơ hội thuận tiện vậy mà không làm được gì hết thì là xấu hổ, thì mới không có hổ làm người, mới là xứng đáng làm đệ tử của Đức Như Lai. Rồi sau đó là làm bạn tốt của hải hội thanh tịnh chúng ở Tây Phương, là cái lá thơ của ngài. Đó là Trinh Hiếu đọc từ chính giữa đọc lên, bây giờ đọc khúc đầu. Khúc đầu đó thì ngài nói là cái pháp môn tịnh độ đó là không có phải là chúng ta có thể sanh trong hoa sen được, mà nhờ từ bi đại nguyện lực của Đức Phật Di Đà hết tiếp dẫn, mà không phải là mình đi tới đó được. Mình tu giỏi sao cũng không biết đường đi, dù cho A La Hán cũng phải Phật tiếp dẫn. Chứ A La Hán mà các ngài muốn vãng sinh thì liền hướng tâm vào Tây Phương thì Phật tiếp dẫn các ngài. A La Hán có thần thông đi vô cũng lạc được, tại vì đó là cảnh giới của Phật. Cảnh giới của A La Hán không biết ở đâu, nhìn không thấy, kiếm không ra, nhưng mà Phật tiếp dẫn thì lại ở trong đó. Nó là vậy đó, cho nên là nhờ từ bi. Như là Bồ Tát ở trong 48 nguyện cũng là tiếp dẫn Bồ Tát. Bồ Tát nào mà muốn vãng sinh thì liền hướng về, thì Thế Tôn liền tới để mà dẫn vào, chứ không phải Bồ Tát mà đi tự nhiên đi vô được. Tự nhiên không có tự nhiên được, phải giống như là phải có ngài tới tiếp dẫn. Không có Phật Di Đà thì phải có Bồ Tát Quán Thế Âm Đại Thế Chí tiếp dẫn mới được. Phải có ba vị, một trong ba vị tiếp dẫn mới được, chứ không có tự nhiên mà đi dùng thần thông mà đi vô đó làm đệ tử của Đức Di Đà liền được, mà phải nhờ từ tâm đại nguyện. Bất cứ người già, người trẻ, người con trai, người con gái, người sang, người giàu có, người nghèo cùng, người trí tuệ và người ngu si, người tại gia, người xuất gia, hãy người nào mà chịu tin được Phật, tin được là cái lực từ bi đó và cái sức đại nguyện đó, thì tin đó nó có nhiều cấp bậc lắm. Nhiều khi chúng ta sáng tin chiều thì quên, giống vậy đó. Còn nếu mà mình có lòng tin sâu xa đó, là từng tâm từng tiếng niệm Phật đều có mang một cái lòng tin sâu xa. Con nguyện, con niệm Phật đây là sẽ cảm ứng với Phật. Con nguyện Phật đây là con cầu ngài tiếp dẫn, cầu ngài giúp cho con được vãng sinh. Từng tiếng niệm Phật đều bao gồm cái lòng chân thành. Tiếng niệm Phật nào cũng có Phật. Thì tí Chân Hiếu sẽ cắt nghĩa hai cái cách. Thì mình niệm Phật để ý sẽ thấy. Có lòng tin sâu xa rồi từ bỏ cái thế giới này đi. Giống như nói là đừng tham luyến nó. Sống tạm bợ lắm chứ không có phải mê chấp nó đâu. Cũng như không phải sống để mà ăn cho ngon, ngủ cho ngon đâu. Không phải sống ở đây để hưởng thụ cái gì hết á. Sống để mà chờ đi vãng sinh. Không cần hưởng thụ gì hết. Đơn giản nhất. Sao ấm, ăn bình thường. Sống rất bình thường, không có đam mê gì hết, không có một cái ước mơ gì ở đây hết, chỉ ước mơ Tây Phương, không có lập một cái ước mơ gì để mà thành công ở đây hết, chỉ là tạm thời qua ngày thôi, thì như vậy đó. Cái giữ lòng trong trắng, thanh bạch vậy, giữ như vậy thì suốt đời, tu như vậy thì vãng sinh rồi đó, tại vì không có đam mê, luyến cái thế gian, thì cái nguyện đó nó mới thành được. Rồi lòng tin sâu xa, phát nguyện tha thiết, đem hết lòng thành để mà niệm danh hiệu Phật, thì nhất định là không có người nào không vãng sinh. Đó là không biết là người nghèo, người khó, người nghiệp chướng nặng, người nghiệp chướng nhẹ, người nhiều tội lỗi, người nam, người nữ, người lớn, người già, người trẻ, bất cứ người gì mà niệm cái tiếng Phật, cũng không cần là phải người Ấn Độ hay người Trung Quốc hay người Mỹ nữa. Người Mỹ niệm cái âm khác, người Việt Nam niệm cái âm khác, người nào niệm thì cũng vẫn sinh hết tại cái danh hiệu của Phật. Bởi vì như có nhiều người trì chú, nói chú lực là từ tiếng Phạn mà dịch ra tiếng Tàu rồi dịch ra tiếng Việt, thấy nó sai cái âm quá, mà không biết có linh thiêng không. Tại vì tiếng Phạn đâu có đọc như vậy, đọc khác, Phật đâu có đọc như vậy. Thì như chú mình đọc nhiều, Ngạn qua Ngài nói đó, không cần hỏi linh thiêng hay không, cứ nhìn cái người ân trước ông đó, người ta trì linh thiêng thì ông đừng có hỏi. Không cần biết, ông cứ nghi là phải tiếng Phạn mới linh thiêng. Tôi tụng tiếng Tàu, tụng chú Đại Bi, ông thấy linh không? Giống vậy. Ông nhìn thì thấy à. Đó là, cho nên chú lực, mặc dù có phiên âm rồi, đọc vẫn rất là linh thiêng. Đó là ngày hôm qua Ngài nói. Đừng có nghi. Nếu mà không có linh đó thì chư Phật, chư Bồ Tát, những vị chư tổ người ta sửa hết, chứ người ta không để ông đọc gì đâu. Hãy đọc rồi đừng có nghi. Rồi cái đó phần đầu đó, rồi Ngài mới nói là ai niệm cũng vãng sinh hết, ai tu thì cũng vãng sinh hết, nhưng mà sở dĩ không vãng sinh là hai cái điều như nãy mình nhắc. Thì giờ mình nói niệm Phật có hai cách đó. Cách thứ nhất là niệm bốn chữ hay là sáu chữ, niệm nghe rất là rõ, chữ nào nghe ra chữ đó, rồi biết cái số nó chỗ nào nữa, rồi tâm thanh tịnh, đó là một cách. Cách thứ hai cũng là nghe cho rõ, biết cái số nó chỗ nào, nhưng mà trong lòng có Phật. Bốn cái chữ đó là sáu chữ đó, nó gom thành cái nghĩa được. Giống như là cái cách đầu đó, A Di Đà Phật, nhưng mà A nó ra A, Di nó ra Di, nó không có nghĩa. Đọc A Di Đà Phật nó giống như 1, 2, 3, 4 vậy, mà nó rõ lắm, mà nghe cái số nghe thích lắm, an lạc lắm, nhưng mà đối với Phật không có một chút gì cảm giác hết, không có một chút xíu gì cảm giác hết, mà thanh tịnh. Còn cách thứ hai đó, A Di Đà Phật là Phật của con, là con muốn về, nghe nó vô tim của mình, nó giống như là nó sung sướng, mà nó gần gũi, mà nó nhớ Phật, nó giống như là nghe mà rung động cái cõi lòng của mình, lại nghe rõ, lại biết nó ở chỗ nào. Cái đó là cách thứ hai. Cách thứ hai đó, nếu mà niệm mà được đó, thì vọng tưởng nó tan nhanh lắm, nó tan hết à. Còn cách thứ nhất á, nó cũng tan nhưng mà nó còn lận cận chút. Cách thứ hai đó, niệm Phật nhớ Phật á, không phải dễ dàng. Có lúc được, có lúc không. Cả như chân hiếu cũng vậy, có lúc mà không nhớ được á, cứ A Di Đà Phật mà nó lạnh, nó không có nghĩa gì hết, thì lúc đó là lòng mình loạn quá, tự nhiên mình phiền não, mình có nghiệp chướng, nó che cái tâm mình. Thì khi mà nó như vậy đó, thì biết cái số, mà tệ nhất là đọc cái số, là loạn lắm rồi. A Di Đà Phật một đó nha, đọc ra giống vậy là mình biết mình rất loạn, mình rất phiền rồi đó. Thì từ từ tịnh tâm lại một chút, từ từ sao mà đừng có đọc cái số nó ra. Thì khi mà tịnh tâm chút đó thì những cái loạn đó nó bớt, những cái tạp loạn nó bớt rồi đó, thì cái tâm nó trong đó, vẫn còn lạnh nhạt với Phật lắm. Tăng thêm chút nữa, phải rõ ràng cái tiếng này nó phải có nghĩa chứ đâu có phải như vậy. Thì khi mà cái tiếng Phật nó nhập trong tâm đó, mà nghe được cái số, thoải mái quá, giống vậy. Thế là từng lắng tâm từng phần lắng tới một lúc, lắng tâm được rồi đó, thì cái tiếng Phật nó rõ dễ dàng lắm. Nó là lòng thành của con đối với Ngài. Mà bây giờ mà lâm chung là vãng sinh liền đó, tại vì có Phật, trong lòng con có Ngài, rõ ràng lắm. Mà khi mà cái tiếng Phật nó thuần đó, có nghĩa là cái tạp âm nó giảm rồi, cái tâm nó trong rồi, cái tiếng Phật nó liên tục á, thì mình giữ chánh niệm nhiều khi một tiếng đồng hồ không có quên. Lâu lắm nó không quên, nó quên cái này mình trở lại dễ lắm. Tâm mình loạn á, mình niệm ba câu là mình nghĩ là nào không hay. Nó quên nhanh tới vậy, có nghĩa là cái tạp âm nó nhiều quá, nhiều tới không có gạn nó ra được. Không có sao, chú tâm chút, tu lâu một chút, tu lâu thêm, cần thêm thời giờ, cần thêm 5 tháng để mà thấm nó, thì tới lúc mà cái tạp âm nó bớt thì giữ được lâu. Tự nó vậy, chứ không phải là mình giỏi hơn ai, là mình muốn giữ cái Phật hiệu được lâu, mà tự cái tạp âm nó đã giảm rồi, tâm mình nó có một chút thanh tịnh rồi, thì tự nhiên tiếng Phật khó mất. Chứ nhiều người nói niệm 2-3 câu là quên rồi. Đúng rồi, Như chân hiếu cũng vậy, khi nào loạn tâm thì một câu đã quên rồi, câu thứ hai là không còn biết gì, còn không đọc cái số ra được nữa. Đừng nói là phải không, cái số đọc ra còn không nổi nữa. A Di Đà hồi nó cái Đà Phật nó đọc không được rồi, nó thành cái gì đó rồi nó nghĩ đó là quá là phiền rồi, phiền não nhiều quá rồi. Cho nên chúng ta lắng tâm, lắng tới mức nào thì cái công phu nó theo đó, nó thành dễ. Cho nên là lắng tâm quen rồi thì cứ muốn lắng tâm, không muốn phiền. Tại vì phiền đó, là niệm Phật là biết rồi, niệm kiểu này là đang phiền não nó mới như vậy. Còn khi tâm thanh tịnh đó, câu nào tiếng nào nó rõ ràng, không lo không nghĩ. Tiến thêm bước nữa, bước này thì mình làm chưa tới, nhưng mà chưa hiểu học trước thì cũng nói tiến thêm bước nữa đó là ngài Hư Vân dạy, thấy cái gì đó lòng đừng có khởi niệm, đừng có để cái tâm vô cho đó. Giống như nghe người ta nói thị phi, nghe người ta nói gì đó thường là mình theo liền, cái ông đó là vậy, cái cô đó là vậy, là mình khởi cái tâm vô. Thấy cái gì đó không có cho nó, phải đọc, phải biết cái số, đọc cái tiếng Phật, đừng có nói chuyện vô cái chuyện đó thì nghe như không vậy. Thì ngài nói cái đó là không có động tâm với nó, thì cái chữ là như bất động, như vậy chứ không có động. Nghe cái gì mà làm cái gì trước mắt đều là cái bài học để luyện, để luyện tập coi mình có chạy theo không. Nếu mình chạy theo đó thì ngài nói đừng, mai mốt mà nghe cái này á, giữ tiếng Phật nghe cho rõ, cái tâm đừng có khởi cái ý vô trong đó thì sẽ vui, thì là vui vậy. Thì tập của bên ngoài rồi tới nội tâm á, nó khởi cái phiền gì lên cũng đối xử với nó vậy đó. Không có chạy theo cái gì là Phật, mày muốn làm gì làm, thì như bất động, có nghĩa là lúc nào cũng không có động tâm. Thì làm vậy đó, chánh niệm sẽ vững vàng, nhìn mình đó là người thanh tịnh. Mặc dù cái cõi đời phiền quá, từ nội tâm bao nhiêu thứ phiền, từ bên ngoài bao nhiêu thứ là phiền, mà người mình thì là không có bị khởi tâm nữa, gọi là chánh niệm hiện tiền, không có động với nó. Cái này cao siêu lắm, nhưng mà công phu tới mức nào đó có thể làm được từng phần. Giống như là người ta làm cái gì đó, mình đừng có móng tâm theo, cứ A Di Đà Phật, mình nhìn nó, mình chưa có khởi tâm với nó. Nhưng mà có một cái là không có cố ý không móng tâm, không phải là để tâm ở đừng có móng, nhưng mà vì giữ cái tiếng Phật nó không có móng tâm. Nếu mình cố ý ở đừng có móng tâm thì cái đó là móng tâm mà. Cái cố ý đó nó là có tâm mà. Mình cứ giữ tiếng Phật không muốn cho cái tâm mình nó dính vào trong đó, thì cái tiếng Phật đó là phải có cơ bản sâu xa, và cái cách nghe, cách thực hành là phải tới mức, và những cái tạp âm đó nó lạn, nó lọc sạch hết rồi, tiếng Phật nó trong rồi đó, thì sẽ làm tới cái này. Còn bây giờ cái tiếng Phật nó đục quá mà tạp âm nhiều quá, thì họ nói cái gì thì vô tâm mình cái đó, móng tâm không móng tâm gì cũng vô hết đó, không có chạy thoát được. Phiền não là một đống vậy. Ông ở Tú Luôn xa thì tôi nói hai câu là ông buồn rồi, chưa lại gần nữa. Có nghĩa xa vậy đó mà nó đã tới nhanh như vậy. Không, giống như người ta nói chuyện ai đó mà mình đã buồn, không có nói mình cũng buồn. Nó xa vậy cũng nhiễm. Cho nên là nếu mà lòng chúng ta tu tới mức nào đó thì sẽ thanh tịnh giải thoát, và nương nhờ từ lực của Phật, lúc nào cũng hướng về Tây Phương. Kiếp này phải giải thoát, không có thể ở đây, cũng đừng đi luân hồi nữa, nhất định thì sẽ được. Bao nhiêu người tu mà buông xả được thế gian này đều có cơ hội vãng sinh hết, chỉ là tại vì tham luyến nó quá. Có người đó thì viết thư cho ngài Ấn Quang xin quy y, rồi ngài mới dạy, mà ngài viết thơ, ngài gửi sách, ngài bắt mình đọc, bắt mình cầu vãng sinh, rồi ngài đặt pháp danh. Thì đặt pháp danh cho ông ta xong rồi ông ta viết thơ lại nói pháp danh này trùng với ông nội ông ngoại vậy đó, trùng với trong gia tiên, xin ngài pháp danh khác. Thì ngài đặt thêm pháp danh nữa, mà ngài nói kỳ này đặt pháp danh lần này mà nếu có trùng thì ông tự sửa, đừng có gửi thơ cho quan nha, không có quan không sửa nữa đâu. Rồi ngài nói đó là người xưa đó, Mạnh Tử, Lão Tử, Khổng Tử gì đó cũng có tên trùng, cũng là thí dụ như cha tên đó, con cũng tên đó, mà cái chữ lót nó khác. Người xưa đó người ta rộng rãi, khoan dung, mà người xưa là người đúng là cổ xưa là phải là khó lắm phải không, mà các ngài còn khoan dung vậy. Người mình bây giờ á là chấp trước quá, cái gì cũng không chịu hết, cho nên nó là rắc rối, nó làm cho cuộc đời thêm rắc rối. Người xưa người ta khoan dung vậy, nhưng mà quan nói vậy mà quan vẫn sửa tên cho cái người đó. Nhưng mà nếu mà còn trùng nữa đó, tại vì gia phả thì biết bao nhiêu tên nói, nhiều khi cũng trùng, trùng để ông tự sửa, đừng có kêu quan. À, xong rồi ngài nói là quan là già rồi, sáng còn sống, chiều không biết còn không. Đó, lúc nào tâm niệm của ngài cũng không có ở đây lâu, sáng quan còn, chiều chưa chắc đã còn. Cho nên mọi chuyện quan không có giống như là không có để lòng, quan chỉ muốn vãng sinh thôi. À, khi mà viết thư cho quan đó thì quan phải dùng kiến lão nè, rồi kính lúp nữa quan mới thấy chữ, tầy mắt của quan đau đó là ngài đó. Cho nên từ giờ trở đi đừng viết thơ cho quan nữa. Nếu như mà nghĩ quan sáng còn tối chưa chắc đã còn, mà nỡ nào mà viết thơ để mà quan mù mắt không thấy mặt trời sao, làm cho quan tới nhọc nhằn tới vậy, quan không thấy được mặt trời đó. Thì nếu mà là tình người với nhau chắc không viết đâu ha. Chắc là nếu mà ông nghĩ tới tình người chắc ông không viết thơ cho quan, tại vì mỗi lần đọc một lá thơ rất là khó khăn. Rồi ngài mới nói là cái bệnh mắt này đó là túc nghiệp của quan, coi là những quá khứ đã tạo, cho nên là mắt mới như vậy đó. Tưởng là đã mù nhưng mà nhờ niệm thánh hiệu, ngày nhỏ lớn lên tưởng mù rồi, ngày niệm Phật một thời gian hết. Các vị chưa biết cái khổ của người già, chưa biết cái khổ của người bệnh, cho nên đừng viết thơ cho quan nữa. Nếu mà nghĩ tới tình người để cho quan thấy mặt trời giống vậy đó, thì đại khái là trong đó những cái nhỏ nhặt tình người, những cái cách cư xử ngài cũng dạy trong đó, cái gì cũng dạy hết á.